Những nội dung bên trong podcast này không nhằm mục đích cổ suý cho việc tự tử.
Ý chí sống của tôi đã biến mất. Tôi không còn muốn sống trên trái đất này thêm nữa. Đây là lý do tôi đến khu rừng tự sát. Bạn cần tiền để tồn tại.
Đây là lời của Taro, một người đàn ông trung niên đã tìm đến khu rừng Aokigahara ở Nhật Bản để tự sát vì gánh nặng về tài chính. Anh đã mua vé một chiều đến đây sau khi bị đuổi việc tại công ty. Khi đến khu rừng, Taro cắt cổ tay, nhưng vết thương không đủ nghiêm trọng. Anh bắt đầu lang thang và ngã quỵ sau nhiều ngày lạc lối bên trong rừng, kiệt sức vì mất nước, cơn đói và cái lạnh bao trùm lên cơ thể anh. Khi cái chết đã cận kề, Taro được một người đi bộ tìm thấy và cứu sống. Trường hợp của Taro chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện được ghi lại ở Aokigahara, nơi được xem là khu rừng tự sát với hơn 100 nạn nhân mỗi năm. Aokigahara tọa lạc dưới chân núi Phú Sĩ. Đó là một khu rừng với cảnh sắc nên thơ và yên bình. Du khách có thể trải nghiệm những hoạt động khám phá hang động, đi bộ qua những bụi cây rậm rạp. Nhưng những trải nghiệm này cũng có thể mang lại những ký ức mà có lẽ cả đời họ cũng không thể quên được. Đó là những thi thể mắc kẹt bên trong các hốc cây hay đung đưa dưới những tán xanh. Có đôi khi chỉ là những dấu vết nham nhở còn sót lại của một thi thể. Điều gì đã khiến khu rừng này trở thành lựa chọn của những tâm hồn u uất? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần trên VN Express. Nhật Bản vốn đứng đầu thế giới về tỷ lệ tự sát. Đối với truyền thống văn hóa của người Nhật, việc tự tử không hẳn là xấu. Từ những năm 1180, tự tử đã được coi là một hành động đầy danh dự của các samurai hay tầng lớp võ sĩ. Hành động này được gọi bằng một cái tên Hoa Mỹ là nghi lễ seppuku. Nghi lễ này còn có một tên gọi khác có phần mộc mạc hơn là harakiri, nghĩa là tự mổ bụng. Đối với samurai, được chết trong khi chiến đấu là một vinh quang, và nếu không thể chết cho đất nước cũng có nghĩa là không thể chứng minh được lòng dũng cảm của bản thân mình. Truyền thống này không còn được duy trì, nhưng việc tự tử vẫn được nhiều người coi là cách tự kiểm soát cuộc đời mình. Gần 60% các vụ tự tử ở Nhật Bản xảy ra tại nhà. Tuy chính phủ Nhật Bản không cung cấp số liệu thống kê chi tiết về từng địa điểm, nhưng tại tỉnh Yamanashi, bao gồm rừng Aokigahara, là nơi có tỷ lệ tự tử cao thứ 5 ở nước này. Lần đầu du khách đến đây, rất có thể họ sẽ bị cảnh sắc thiên nhiên ở nơi này đánh lừa. Theo lời miêu tả của nhiếp ảnh gia Thomas Lazar trên trang National Geographic, khi đứng từ trên núi Phú Sĩ nhìn xuống, rừng Aokigahara hiện ra tầng tầng lớp lớp những hàng cây đang đung đưa trong gió, tạo nên các đợt sóng hệt như biển cả. Chính vì thế mà khu rừng tự sát còn có tên là Yukai, nghĩa là biển cây trong tiếng Nhật. Chính vì các cây mọc san sát nhau nên phần lớn thời gian mọi người sẽ đi bộ trong quang cảnh âm u lạnh lẽo. Cây bách và cây độc cần là hai loại cây xuất hiện chủ yếu tại đây. Các tán cây rộng chặn hầu hết ánh sáng chiếu xuống bên dưới. Thỉnh thoảng sự u ám cũng tan bớt đi nhờ một vài tia nắng len lỏi qua các khe lá. Nhưng phần lớn mọi người đều bị sự yên lặng và không gian ẩm ướt tại nơi đây làm cho rợn người. Điều này là do bên dưới những cành cây và tán lá mục nát. Phần đất của khu rừng được tạo thành từ đá núi lửa và dung nham nguội trong một vụ phun trào lớn vào năm 864 của núi Phú Sĩ. Lớp đá cứng và xốp chứa đầy những lỗ nhỏ giúp tiêu hủy tiếng ồn bên trong khu rừng. Trong sự tĩnh lặng có phần chết chóc ấy, các du khách từng tới đây đều cho biết mỗi hơi thở của họ đều nghe như tiếng gầm. Một điều đặc biệt khác tại khu rừng chính là lớp rễ cây kỳ lạ. Thông thường, các rễ cây sẽ đâm sâu vào bên trong đất, tạo thành một sàn rừng bằng phẳng và mềm mại. Nhưng đối với khu rừng tự sát này, các rễ cây mọc thành từng lớp trên bề mặt và lan ra như những chiếc xúc tu. Nếu bất cẩn, bạn có thể vấp phải những chiếc rễ cây, hoặc tệ hơn là vô tình nhìn thấy dấu vết của một thi thể nào đó còn sót lại. Với mật độ bao phủ dày đặc và cảnh sắc thiên nhiên giống nhau đến từng khúc cua, nhiều người ví von khu rừng này như một mê cung tử thần không có lối thoát. Chính vì thế, bên trong khu rừng rất nhiều biển báo được cắm xen kẽ với mục đích nhắc nhở mọi người hãy đi theo các con đường mòn, tránh tiếp cận những cung đường lạ vì rất có thể họ sẽ bị lạc và mất mạng. Dưới lớp đất là các trầm tích giàu sắt từ đá được hình thành từ đất núi lửa hơn 1.000 năm trước. Lượng sắt từ màu mỡ trong đất mang từ tính cao. Và điều này làm cho các thiết bị công nghệ như điện thoại, la bàn hay GPS đều không thể hoạt động bình thường ở đây. Khi bước sâu vào bên trong khu rừng, la bàn bắt đầu không hoạt động được. Tuy nhiên, điều này lại phù hợp với mong muốn của những người vào rừng và không có ý định quay trở lại. Các chuyên gia từ lâu đã xem xét lý do tại sao một số người lại chọn đến đây để kết liễu đời mình. Theo CNN, 3 thập kỷ trước, một bác sĩ tâm thần người Nhật đã phỏng vấn một số người may mắn sống sót sau khi cố tự tử tại Aokigahara. Những người này cho biết họ chọn khu rừng là vì tin rằng mình có thể chết đi mà không ai phát hiện. Bác sĩ tâm thần Yoshitomo Takahashi tin rằng phim ảnh và các văn bản truyền thông cũng có thể đóng góp một phần quan trọng trong việc thúc đẩy số lượng người tìm đến khu rừng để tự tử hàng năm. Một số người từ các tỉnh khác cũng đến đây vì họ muốn chia sẻ cùng một nơi với những người khác và thuộc về cùng một nhóm. Nghiên cứu của nhà nhân chủng học Chikako Ojawade Shiva từ Đại học Emory về xu hướng các diễn đàn tự tử trực tuyến ở Nhật Bản. Theo Ojawade Shiva, Internet cung cấp một lối thoát cho những người tìm kiếm kết nối xã hội và sợ bị cô lập. Họ đến khu rừng với suy nghĩ, nhiều người đã tự tử ở Aokigahara, do đó mình sẽ không chết một mình trong cô đơn đâu. Bên cạnh tâm lý không muốn bị bỏ rơi, các truyền thuyết cũng là lý do khiến cho nơi này được mệnh danh là khu rừng tự sát. Khu rừng Aokigahara gắn liền với cái chết trong nhiều thế kỷ. Từ xa xưa, người Nhật đã thực hiện nghi lễ Obashute, có nghĩa là rời đi. Vào thời kỳ thức ăn khan hiếm, những người con trai sẽ cõng cha mẹ già của mình vào rừng. Sau đó, những người này sẽ bỏ lại cha mẹ mình một mình trong rừng mà không có thức ăn hay nước uống, để họ tự chết dần. Một trong những nơi được cho là địa điểm phổ biến với nghi lễ Obashute trong quá khứ chính là khu rừng Aokigahara này. Khu rừng như một mê cung không lối thoát khiến cho những người già ốm yếu không thể tự mình tháo chạy. Tuy nhiên, nghi lễ này được coi là một truyền thuyết trong văn hóa Nhật Bản nhằm răn dạy con người về lòng hiếu thảo với cha mẹ. Những câu chuyện về nghi lễ Obashute đã cắm rễ vào văn hóa dân gian Nhật Bản và từ đó gắn liền khu rừng với biệt danh khu rừng tự sát. Các du khách đến với khu rừng thường cho rằng họ nhìn thấy những hồn ma đói khát của những người già đang mời gọi họ, hoặc lảng vảng xung quanh những tán cây bên trong khu rừng, đợi chờ thêm những người mới đến góp mặt. Với vị trí bên dưới chân núi Phú Sĩ, rừng Aokigahara được hầu hết các tôn giáo ở Nhật Bản coi là một nơi rất tâm linh với nhiều chuyện bí ẩn. Những người theo thuyết tâm linh cho rằng những cây cối trong khu rừng chứa đầy năng lượng tà ác tích tụ từ oán hận của những người đã chết tại khu rừng. Nhiều lời đồn cho biết khi bước vào rừng, người ta cảm thấy ngột ngạt hoặc nghe thấy những âm thanh lạ như tiếng cười khúc khích, tiếng rên rỉ. Những câu chuyện tâm linh cứ thế lan truyền ngày một rộng rãi. Theo tờ New Zealand Herald, trong một lần đến khu rừng để lập bàn thờ an ủi cho những vong linh, nhà sư Kiyomo Fukui đã cho biết các linh hồn đã khuất đang mời gọi những người khác đến đây để tự tử. Ông và 50 nhà sư tại nhà chùa của mình đã dựng một bàn thờ tạm thời tại bãi đỗ xe và cầu nguyện cho sự yên nghỉ của các linh hồn đau khổ. Truyền thuyết chỉ đóng một vai trò nhỏ trong việc khơi dậy làn sóng những người đến với khu rừng này để kết liễu đời mình. Nhiều người cho rằng chính quyển tiểu thuyết nổi tiếng Tower of Wave của tác giả Shicho Matsumoto xuất bản vào năm 1960 là nguyên nhân khiến nhiều người chọn khu rừng này làm nơi chấm dứt cuộc đời. Nội dung tiểu thuyết đề cập khu rừng Aokigahara là một cặp tình nhân trẻ cùng nhau quyên sinh. Bên cạnh đó, khu rừng cũng được tác giả Wataru Tsurumi mô tả là một nơi hoàn hảo để chết. Trong cuốn sách The Complete Manual of Suicide, hay còn dịch là Cẩm nang tự sát hoàn chỉnh, đây là tác phẩm bán chạy nhất của ông. Cuốn Cẩm nang này đã được tìm thấy bên cạnh nhiều xác chết trong khu rừng. Kể từ đó, nơi đây thường xuyên xuất hiện như một địa điểm tự tử trong các tiểu thuyết, chương trình truyền hình hoặc phim ảnh khác, bao gồm hai bộ phim do Mỹ sản xuất vào năm 2016 là The Forest, một bộ phim kinh dị ly kỳ, và The Sea of Trees, một bộ phim chính kỷ. Việc xuất hiện dày đặc trong các tác phẩm văn hóa đại chúng đã vô hình chung làm cho khu rừng trở nên nổi tiếng. Yutaka Motohashi, giám đốc trung tâm hỗ trợ phòng chống tự tử Nhật Bản, cho rằng nhiều người đến đây vì khu rừng nổi tiếng và từ đó hình thành một cái vòng luẩn quẩn. Sẽ càng có thêm nhiều người biết đến khu rừng và đến đây tự tử. Càng nhiều người tự tử sẽ càng khiến khu rừng nổi tiếng hơn. Trung tâm hỗ trợ này đã khuyến khích các chương trình truyền thông tuân thủ hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới bằng cách tránh cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm của những vụ việc thương tâm, dù nạn nhân có ra đi hay không. Francesca Di Marco, tác giả cuốn sách Suicide in 20th Century Japan, cho biết lãng mạn hóa các câu chuyện hoặc địa điểm được chọn để tự sát như Aokigahara thực ra là đang lãng mạn hóa những thứ đáng lẽ nên được xem là bệnh lý. Thực tế, đó là dấu hiệu cho thấy tự tử là một vấn nạn của đất nước mặt trời mọc. Nhiếp ảnh gia Thomas Lazar, sau khi khám phá khu rừng tự sát, đã thực hiện một bộ ảnh có tên Biển Cây. Lazar đã bị hấp hồn bởi vẻ đẹp của khu rừng, mà đối với ông, phản ánh rõ rệt hậu quả của những trầm cảm mà nhiều người Nhật Bản mắc phải. Đối với ông, Nhật Bản là một đất nước mà văn hóa không cởi mở cho việc thảo luận về các vấn đề sức khỏe tâm thần, cũng như không có sự kỳ thị đối với vấn đề tự tử như phương Tây. Điều này đã góp phần khiến cho vấn nạn tự tử gia tăng. Nhà nhân chủng học Chikako Ozawa de Siva thì lại cho rằng việc người Nhật đến đây để tự tử là vì một khái niệm văn hóa trong xã hội Nhật Bản được gọi là Ikigai, nghĩa là mục đích sống của mỗi người. Người Nhật thường đặt giá trị lớn vào việc có một Ikigai dưới dạng sở thích, sự nghiệp hoặc gia đình. Nhưng nếu mục đích sống của họ biến mất thì rất có thể họ sẽ gặp phải suy nhược tâm lý. Họ không chấp nhận bản thân trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, vậy nên đã chọn cách giải quyết cực đoan. Ozawa de Siva cho rằng tự tử không phải là một hiện tượng cá nhân, mà giống như nhiều thứ khác là một khái niệm xã hội hóa. Mỗi xã hội đều có quan điểm riêng về sự chấp nhận tự tử dựa trên cách họ trải nghiệm sự căng thẳng cũng như những giá trị đạo đức liên quan đến sự sống và cái chết. Giống như bất kỳ quốc gia nào, ở Nhật Bản có những quan điểm khác nhau về việc liệu có đúng hay không khi ta tự kết liễu đời mình. Vậy dù nguyên nhân là gì, con người cũng không nên lựa chọn hình thức cực đoan như vậy để kết liễu mạng sống của bản thân. Giống như những biển báo bên trong khu rừng đã viết, cuộc sống của bạn là món quà quý giá mà cha mẹ ban cho. Làm ơn, hãy nghĩ về cha mẹ, anh chị, con cái của bạn. Đừng giữ kín mọi chuyện cho riêng mình. Hãy chia sẻ những vấn đề của bạn với mọi người. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.